những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt. Như cây sau mưa long lánh giọt sâu.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà Quyên và Hoài Trinh xin kính mời quý khán giả quay trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng, và vẫn số điện thoại quen thuộc của đài 817-899-4110, 817-899-4110, và quý thính giả có thể gọi vào để góp ý cho lá thư của chị Hạnh. Và nếu mà quý thính giả nào không thể nghe được radio thì có thể gọi vào số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042 để nghe đài qua điện thoại. Và xin chào cô Bích Ti.
Vâng, Bích Ti trở lại chương trình cùng với Hoài Trinh và Nhã Quyên đây. Xin mời quý vị nhún chút thời giờ để góp ý cùng với lá thư của cô Hạnh ngày hôm nay. Thật sự ra thì Bích Ti thấy rằng như các em vừa cũng mới nói đó, các cô Thùy cũng mới nói. Thật sự ra nhiều khi mình có củ quý trong tay mà mình không biết được, cả đàn ông cũng như là đàn bà vậy đó. Người ta nói bao giờ cái cỏ hàng xóm bây giờ cũng xanh hơn cái cỏ của nhà mình hết. Đứng bên đèn nhìn qua hàng xóm, cứ đứng nơi này trông nơi nọ mà mình nhiều khi mình quên mất là nếu có cỏ nhà mình không bằng cỏ người ta thì mình cũng phải tưới để chăm sóc này nọ để cho nó xanh nó đẹp bằng cái cỏ nhà người ta, chứ đâu phải mình cứ để lơ là ra. Đến khi lơ là, đến khi mà mất đi thì lúc đó mình mới tiếc nuối, thì thật sự ra cũng lết rồi, cũng phải nói cũng khá muộn.
Dạ vâng. Cho nên hồi nãy chị thầy cũng có nói mà cái câu mà mấy người hay nói cho vui là vợ là cơm nguội của ta nhưng là đặc sản của ông láng giềng đó thưa cô. Và Nhã Quyên Hoài Trinh xin kính mời vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Dạ, Nhã Quyên và Hải Trinh xin chào gì?
Dạ, Bích Ti xin mời.
Dạ, chị Hai không?
Dạ, xin mời chị Hai. Dạ,
bây giờ với chị Hai nè.
Quá, bữa nào mà nghe cô Bích Ti, Nhã Quyên.
Dạ.
Happy Thanksgiving cô Bích Ti, nhưng mà Happy Thanksgiving cô có được cháu ngọ ta nữa là được rồi.
Dạ, cảm ơn đó, chị Hai đã chúc. Dạ. Chị Hai có ý kiến gì với cho cô Hạnh cấp gấp thì cho cô làm sao cô lấy lại chồng thế này?
Tôi ăn rồi đi bệnh viện mấy tôi chóng quá giờ tôi nào có ý kiến rồi như vậy nè. Tôi nhất trí theo cái ý kiến của cô vừa mới nói đó. Ông chồng này không phải là không thương vợ, không yêu vợ đâu. Tôi cũng nghĩ ngay như vậy. Chẳng qua là vợ chồng nó qua nó gì cho ai chị làm nữ anh làm nữ là làm vậy là vợ chồng rồi ly hôn ly dị rồi vậy. Mà ly thì ở rừng mà ở chứ có việc gì mà ly mà ở trong một nhà đâu. Cái nhà có bà tạp bảnh bao nhiêu cũng kia ra chứ nó có e ly gì mà ở trong nhà đã. Chẳng qua là làm cái mẫu mực vậy. Chứ bây giờ coi như là có cô kia bả cái cô kia rồi ổng có không bỏ đâu. Tôi biết các anh như vậy đó không bỏ đâu. Mình bây giờ ở cho nó khéo lẹ để thương yêu chồng mà đàn con nó có cho có mẹ để bà cho nó đi học đi hành đi tới đi lui. Tôi góp ý rồi thôi. Tôi vừa đè tôi radio tôi nghe không được nữa. Tôi chỉ gọi cái phone để nói rồi nghe trong cái phone luôn đây.
Dạ, chị Hai vẫn tiếp tục nghe bằng phone đi nó hay hơn không? Dạ, nếu radio không mở được thì chị Hai cứ nghe phone đi và tiếp tục theo dõi chương trình nha chị Hai.
Đúng rồi, nghe theo dõi chương trình chứ để nghe thử mấy người mấy anh mấy chị mấy cô mấy chú góp ý vô cho cháu ừ.
Dạ, nhưng mà bây giờ chị Hai nói là ông chồng ông vẫn thương yêu cô Hạnh này phải không ạ?
Đúng rồi.
Dạ, nhưng mà là sao ông lại đem cô kia về rồi lại làm lễ đính hôn nữa?
Cô Bích Ti nghĩ đi, nếu như làm để đây cho bảo ghét làm cho cô kia tức thôi.
Như vậy là cái nạn nhân trong này là coi như là cái cô vợ sắp cưới của chồng của cô Hạnh.
có tới nhà hứa rồi có làm cái gì đi nữa là rút cuộc cũng cũng thôi thôi rồi cũng cô cũng à chú cũng qua về với cô ảnh thôi. Tại vì chú cho có đứa con mới nhỏ xíu mà việc gì đâu mà là lấy gì thì ở riêng với cô Bích Trinh nghĩ đi. Bây giờ cỏ mình cũng vậy, mình lớn rồi cũng vậy, mình lấy gì cho mình ở riêng cho sao lấy gì mà để bạn ơi trong trong một nhà thì đâu có thể là không thương yêu dựa mà lấy gì đâu. Chẳng qua là chị này cũng làm cái gì đó hơi giận ảnh chút ảnh làm cho bỏ ghét vậy thôi chứ không có gì hết trơn.
Nhiều khi mình đứng ngoài mình thấy giản dị nhưng mà nhiều khi họ thế giới phải nói là những giới trẻ bây giờ họ như vậy đó. Chị Hai ơi họ
thì bây giờ cứ để đó như là tôi thì tôi nghĩ vậy đó, còn ai góp ý cho cụ giúp cho cụ được như thế nào để giúp cho để mất ông chồng cũng tội nghiệp cho cụ. Tại vì hồi vừa coi như là ngày lấy vậy tới giờ ổng đâu có chịu ra riêng ở riêng mỗi người mỗi nơi đâu.
Dạ.
Đó, tôi góp ý vậy thôi, còn để cho người ta góp ý tôi ngay đè để tôi nghe thử.
Dạ.
Dạ, cảm ơn Bích cô Bích Trinh, cảm ơn Nhã Quyên, cảm ơn cô gì
Hoài Trinh.
Hoài Trinh.
Dạ.
Chúc cuối tuần vui vẻ ha.
Dạ, cảm ơn dì Hai.
Dạ, cảm ơn dì Hai nhiều. Dạ.
Nhã Quyên Hoài Trinh xin kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, phải tôi không?
Dạ vâng, dạ phải. Dạ, xin cho biết quý danh nè.
À, Quyên nè, Nhã Quyên.
Dạ, xin chào anh Nguyên.
Dạ, khỏe quá. Dạo này chào chị Bitty, chào cái chị gì mới, em không biết tên nha.
Dạ, dạ Hoài Trinh.
Tuổi, cho nên...
Hoài mà, sao Nguyên ơi, cô mới là cô dạ. Hoài Trinh.
Dạ, xin chào
cô Hoài
Nguyên.
Trinh tên đẹp quá ha.
Dạ, anh Nguyên khỏe.
Tên đẹp như vậy dạ. Mà phải nói chứ sao không thấy được.
Dạ, giọng nói và cái tên nó đi đôi luôn á, chị Bitty.
À ha.
Dạ,
nghe nó thanh thoảng á. em thì chị Bitty biết không, em á thì không có muốn xen vào thì mỗi người mỗi cảnh đó chị. Em thì em chỉ nói đây nói chung đây cái ý của em thôi nha. Có người á, có người người ta ai cũng có lòng tham ưa ham cái mới cái lạ, chị đồng ý không? Em cũng không có phủ nhận luôn cả em nữa. Cười ra chết đó, cái người nào chết rồi mới kết thúc được thôi chứ còn sống cũng không biết lúc nào nó quậy nữa. Mình còn sống không biết lúc nào mình sẽ là lỗi nữa. Chị hiểu ý em nói không? Cho nên là một con người á thì lỗi ít nhiều ai cũng có hết rồi, ít nhiều là phải có rồi đó, em bảo đảm 100% đây. Nhưng mà trong cái cuộc sống á, đôi lúc nhiều khi đó mình nghèo á, mình sẽ nói nghĩ là mất vợ hay là gia đình không yên ổn, em nghĩ cũng chưa chắc. Giờ bao nhiêu người khá giả người ta cũng thay đổi vợ chồng vậy, cũng như cái áo đồng tiền nó cũng có thể làm cho người ta. Thì nói chung quy là con người có cái tánh làm như là cái bẩm sanh nó chào nó sống là một con người đó, như ai cũng muốn cái lạ cái mới, muốn tham muốn có thêm chứ không muốn muốn an phận mà đứng lên chỗ, chị hiểu không? Nếu đứng lên chỗ thì là đâu phải là con người, chị thấy không? Cho nên đó là cho nên em thấy chính em nè, em cũng lôi lốt nhiều khi trái tim nó cũng đập bậy lắm á, nhưng mà mình nghĩ nếu được cô này gái đã ha, hy vọng vợ đừng biết, hoặc là mình nghĩ vậy thôi, nhưng mà cái đối tượng biết nó có cho mình không, nó biết mình có vợ làm sao nó yêu mình đây. Nhưng mà cái con người là nó như vậy đó, đi ra ngoài gặp người nào đẹp cũng nhìn đến nỗi mà đi dấp té luôn, mà mình đi với vợ mà mình cũng không, mình biết vợ mình nó đi vô mặt mình rồi đó mà mình cũng nhẫn dòm thấy đẹp mà. Thì cái này cái này đó là mình nói thật sự đi chứ đừng. Cho nên có nhiều người á gọi vô nói ta đây không à, nhưng mà mình phải coi lại tấm gương của mình chưa, mình có làm đúng chưa và mình có người có đàng hoàng chưa. Em chỉ nói một vậy thôi, cho nên mình đừng có dội nói giống như mình là người hoàn toàn hết. Nếu đã là hoàn toàn là bậc thánh thần rồi chứ không có phải là con người phàm tục đâu.
Nhưng mà Nguyên nói như vậy là có ý là Nguyên nói với cô Hạnh này là cô Hạnh cũng chưa có hoàn toàn phải không? Hay là nói với anh chàng kia?
Hai người nào cũng có một cái vết thẹo hết đó chị. Nếu đã là con người mà sống mà trên mà không biết cái tuổi đời người ta như thế nào, nhưng mà càng nhỏ thì tuổi cái ác cái lỗi mình ít, mà càng nhiều thì càng nhiều, tuổi đời càng nhiều thì càng. Bây giờ mình nói thẳng luôn đi, mình nói em mà con người chợt tính luôn á, mình nói là nó thẳng, ai cũng đều có cái lỗi lầm hết. Chị cũng vậy, em cũng vậy, Nhã Quyên cũng vậy, và cái cô gì mà mới làm đây cũng vậy. Nhưng mà cái chuyện ít hay nhiều, nặng hay là nhẹ thôi. Trên đời này á, nếu mà người nào nói tôi từ khi giờ tôi ăn, tôi chưa bao giờ tôi nhai cắn lưỡi, mà người nào dám nói tôi ỉa tôi chủ đích mà không bao giờ đụng vô tai không? Người nào dám nói tuyên bố mà tôi không có ăn cơm mà lọt cho ngoài miệng không? Nếu mà ba cái điều đó mà làm được á, là em bảo đảm với chị 100% đó, đó là thánh thần rồi. Em bảo đảm ai cũng đều tội lỗi hết. Có một cái kết thúc con người đó là phải chết thôi. Người đó chết rồi mình
mới. Nhưng mà trong cái trường hợp của cô Hạnh này, Nguyên, mình trở lại cái trường hợp cô Hạnh này đó. Thì bây giờ cô nghĩ là cô yêu chồng, nghĩa là sau khi mà lúc đó cô nghĩ là không có yêu chồng, thành ra hai người ly hôn một cách rất là thảm nhiên, không có rắc rối gì hết. Nhưng mà đến lúc mà cô cảm thấy cô yêu chồng là khi mà ông này ông đem cái cô hôn thê, vị hôn thê mới về đến nơi, thấy không? Thì cô lúc đó cũng cảm thấy là cô nhận ra được là cô yêu chồng, thì bây giờ làm cách gì mà để cô lấy lại cái sự tin yêu của người chồng trở lại cho cô?
Quỳ xuống lại năn nỉ.
Bây giờ năn nỉ hả? Nhưng bên cạnh ông thì có cái cô kia rồi, làm sao năn nỉ được? Lúc nào năn nỉ?
Thì trong có hai con nó cũng đơn giản lắm, chị biết không? Chỉ con người là đến hay là dừng lại thôi. Một là go, hai là stop, hoặc là turn left or right vậy thôi. Thì cái tình yêu nó không có hướng về, hoặc là nó tình yêu là vô bờ vô bến, chị hiểu không? Khi cái tình nó có đó thì dù như thế nào người ta cũng đến được với nhau, mà cái tình mà nó không có dù sát nách cũng vậy thôi. Khi tình nó đã hết rồi là cái gì nó cũng hết hết trơn á, em chỉ nói vậy thôi. Khi mà người ta nói á, giống như người ta nói có trăng thì quên đèn, mà có đèn quên trăng đó. Mà khi mà nếu mà cái hình bóng của cái người trước á, cái người chồng chỉ mà còn chỉ á, thì không có gì để nói hết trơn á. Em nói thật ra đó thì nói cũng hơi, mình cũng không phải là kinh nghiệm gì trong cái tình yêu, chị biết không? Mà em cũng không có tìm tòi mấy cái chuyện tình yêu mà mình học hỏi cái chuyện đó. Nhưng mà em nói theo cái ý của em nghĩ thôi. Khi mình hồi xưa em mới có 20 mấy tuổi, em yêu một người á, em yêu đến nỗi quên ăn quên uống, chị biết không? Thời gian hình như là trong đầu của em có cái người đó không à. Không có bao giờ nghĩ tới cho mình nữa đó. Giống như là người ta nói thất tình là không nói gì, này mình yêu mà. Cũng khổ lắm, cũng gian truân lắm. Rồi mỗi lần nghe được người nói cái là mình mừng lắm. Mà mỗi lần mà dặn một cái là coi như là mình mất ăn mất ngủ luôn đó nha. Nhưng mà giờ sao? Nó nghĩa là trong lúc mình mới chưa có hiểu, giờ thấu hiểu được cái tình cảm thôi. Thì người ta nói là về nhà là của mình, mà bước ra khỏi nhà là của dân chúng, thì mình cứ nghĩ vậy đi. Thì chẳng hạn như là bây giờ cổ là người muốn đứng lên ly dị, thì giờ bây giờ người ta có người khác rồi, thì nó cũng đơn giản lắm. Ba người ngồi xuống thì coi người nào mà còn thương thì người đó ở lại, còn người nào mà cảm thấy là hỏi lương tâm thật sự mình không có thương thì mình rút lui thôi, để cho trong tình yêu nó không có ba người được, phải có hai thôi. Chỉ có hai người, trong người thứ ba là phải đứng lên đi thôi. Nhưng mà em hỏi một câu nè, trên đời này nó có trai gái đâu có thiếu đâu, mình tại sao mình làm như vậy chi? Còn em nói hồi nãy là nói tất cả những người, mình đừng có dội nói người ta quá, tại vì nhiều khi mình không trong cái cuộc đó. Và em bảo đảm 100% tất cả những người nào gọi vô đài này hãy kiểm điểm mình lại coi mình có hoàn toàn chưa. Cái mình nói quá chớn đó, nhiều khi mình còn tệ hơn vợ hơn đậu nữa đó. Chị hiểu ý em nói không?
Không, mấy người họ các quý vị gọi vào đây chỉ cho ý kiến giúp thôi, chứ còn đâu có ai nói là mình giỏi hơn đâu. Nguyên,
có nhiều người giống như là tự cho mình là có hạnh phúc. Chị biết không, nhiều khi ở đời nó có ngang trái mà bể khổ lắm. Như vậy nè, chị là người thương chồng, hy sinh cho chồng. Em nói một thí dụ nha, điển hình nha. Chị không biết ngoài gì cái chuyện ở ngoài lăng nhăng nữa. Nhưng mà người chồng mình cái đầu óc bị bệnh hoạn, nó tạo ra cái gia đình phiền phức. Cho nên cái khổ là mình đi một chiều mà thằng chồng mình đi ngược chiều, hoặc là thằng chồng đi một chiều mà vợ mình đi ngược chiều. Cái chỗ đó éo le là cái chỗ đó đó. Nếu mà nó suông theo giống như đường dây xe lửa, mà xe lửa nó kéo cái to đó, thì không có vấn đề. Trên thế giới này sẽ chị thấy biết bao nhiêu sách vở, biết bao nhiêu là lịch sử, biết bao nhiêu là Phật kinh Phật thánh đều khuyên năn con người, nhưng mà cũng vẫn có xảy ra thôi. Chị thấy không? Đó, giết người vô tội đủ thứ, cho nên nó có như vậy, phải nó có như vậy thì mới là nó xã hội. Còn nếu mà trên đời này cái gì cũng bình an á, thì nó có kêu là xã hội, kêu cho em nghĩ kêu là thiên đàng rồi, đúng không? Cho nên á, ai cũng có phức tạp hết trơn á, em cũng không ngoại lệ, cũng có dơ, có xấu, có thúi, có hôi, có thơm, đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà em chỉ nói một câu, con người nào mà nằm xuống mình mới kết thúc được người đó thôi, chứ còn sống cũng khó nói lắm. Chị thấy bao nhiêu ông gần 70-80 chạy về Việt Nam cứ vợ che vợ trẻ hay sao đó. Một thời đã sống hạnh phúc với vợ 40 năm, làm trọn vẹn một người đàn ông, chỉ trong một tí tắc thôi, vì cái nhan sắc thôi mà đã thay đổi đảo lộn mà con người của mình, mất đi cái tư cách của mình đã 40-50 năm mài dũa. Chị thấy không, trên đời là không có nói được. Okay. Cho nên em chỉ nói như vậy thôi. Còn anh em chỉ nói là mình phải nhìn mình lại coi có ok chưa thì mình mới góp ý kiến. Còn nếu mà mình phúi như người ta thôi đừng cứ gọi vô nói tào lao. Chị đúng không chị Bích Tí?
Dạ dạ.
Mình phải nói. Ừ. Em chỉ nói vậy thôi.
Nguyên nha, Nguyên cho chị nói Nguyên một lời. Dạ. Nguyên ơi cho chị nói tiếng Nguyên một lời như thế này á. Thật sự ra những thính giả của mình từ trước đến giờ đó họ còn cho những ý kiến, phải nói Bích Tí nhận thấy toàn ý kiến xây dựng rất là nhiều, chứ thật sự ra thì Bích Tí cũng chưa có thấy ai mà có những cái coi như là ý kiến những cái chuyện như mà hồ đồ như như Nguyên có thể nói, có thể Nguyên theo, đó là theo ý kiến của Nguyên, nhưng mà chị thấy phần đông là như vậy đó, các thính giả gọi vào rất là đứng đắn, rất là đàng hoàng, cho ý kiến rất là đàng hoàng. Thành ra là chị làm cái chương trình này mười mấy năm rồi, 15, 16 năm bây rồi chứ đâu phải mới đây. Thành ra các quý khán giả rất là thích chương trình, mà hơn nữa là họ rất là xây dựng trong cái vấn đề cho ý kiến đó. Ok rồi, chị cả các Nguyên nhá, rồi chúc Nguyên và gia đình được hưởng một mùa.
Hello. Hello. Không biết là cô Bích Tí còn trên đường dây không thưa cô?
Cô Bích Tí còn đây, cô Bích Tí nãy giờ vẫn nói đây.
Dạ, tại nó bị ngắt cho nên Nhạc Quyền cũng như Hòa Trinh không có nghe được tiếng của cô Bích Tí.
Bây giờ nghe được chưa?
Dạ, được rồi thưa cô. Và chúng ta thì còn khoảng vài phút nữa của chương trình. Nếu quý vị còn có những đóng góp cho cô Hạnh thì quý vị có thể gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 không, và một vài nơi quý vị cũng không có thể nghe đài được nữa thì quý vị cũng có thể nghe đài qua bằng số trực tiếp bằng số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042 và góp ý cho cô Hạnh trong cái bức thư ngày hôm nay. Không biết là Hoài Trinh có ý kiến gì hay không?
Hoài Trinh thì cũng thấy rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi vào mà góp ý cho cô Hạnh. Thì giống như cô Bích Tí đã nói thì các quý thính giả cũng gọi vào là để chủ yếu là để giúp đỡ và góp ý xây dựng và làm sao những cái phương pháp, cái biện pháp nào để làm sao thôi. Và cô Bích Tí có cái ý kiến gì không cô Bích Tí?
Thì dĩ nhiên là cô Bích Tí lúc nào cũng có ý kiến sau cùng hết đấy, nhưng mà cô Bích Tí phải đợi tất cả mọi người đó có ý kiến thì để mà góp ý trước. Thành ra là trong trường hợp này thì nếu mà theo trước hết hỏi Hoài Trinh, Hoài Trinh nếu mà đặt mình ở trong cái trường hợp của cô này thì nếu mà có chồng mà sau đó mình bận công ăn việc làm nhiều quá thì làm cách gì để cho hai người mình có thể hòa hợp với nhau được mà hai vợ chồng đều bận việc hết như vậy? Theo Hoài Trinh phải làm như thế nào?
Theo cô Bích Tí hỏi thì lúc này người ta chưa có ly hôn phải không cô Bích Tí?
Hai người ly dị rồi.
Thì bây giờ cô Bích Tí nói là ly dị rồi thì bây giờ mình làm cách nào cô Bích Tí hả?
Thì cô nói là khi ly dị đó thì hai người nếu mà mình có chồng mà hai vợ chồng đều bận hết đó, thì mình để làm sao giữ gìn được hạnh phúc đó, thì theo Hoài Trinh phải làm sao?
Ý cô Bích Tí hỏi Hoài Trinh là nếu mà ví dụ như đừng có nghĩ tới cái chuyện mà ly dị hay không ly dị, nhưng mà ví dụ như trong cái trường hợp mà hai vợ chồng ở với nhau nhưng mà người nào cũng có cái công việc riêng của mình, ai cũng bận rộn, thì đây là cái lý do vì hai người quá bận rộn cho nên dẫn đến ly dị. Cho nên cô Bích Tí hỏi nếu mà trong cái trường hợp mà thử đặt mình vào trong cái trường hợp này, Hoài Trinh cũng bận rộn rồi, Hoài Trinh nếu mà Hoài Trinh đã có chồng thì Hoài Trinh sẽ làm như thế nào, nếu mà người chồng của Hoài Trinh cũng bận rộn thì hai người phải nên làm như thế nào để giữ được cái hạnh phúc vì không có thời gian dành cho nhau?
Dạ, thì nếu mà bây giờ bước ra khỏi cái trường hợp của cô Hạnh đi, thì bây giờ mình đứng ở cái trường hợp là hai vợ chồng bận bịu công việc và không có hòa hợp với nhau được, thì nếu mà là Hoài Trinh thì Hoài Trinh sẽ, nếu mà mình nhận ra được mình đang bận bịu và mình đang lơ là cái chuyện tình cảm vợ chồng á, thì mình sẽ gọi chồng lại và nói thiệt ra thì mất lòng trước được lòng sau, nói thẳng ra với chồng là em thấy là bây giờ tụi mình bận bịu công việc vậy đó, thì tình cảm bây giờ hơi nhạt, thì anh có thấy vậy không, anh có muốn là bây giờ mình hâm nóng tình cảm lại một tí, mình có thể arrange sắp xếp lại công việc để mình có những cái thời gian không thể là không phải là có nhiều, nhưng mà ví dụ mình có thể dành ra một ít, ví dụ ngày nào đó trong tuần là mình thấy giống như là mình đi hẹn hò vậy đó, là mặc dù là cưới nhau nhưng mà mình hai vợ chồng mình vẫn hẹn hò để mà làm hâm nóng lại cái tình cảm gia đình, thì để coi lại thử sau những cái buổi hẹn hò như vậy trong vài tuần, trong vài tháng thì nó đi tới đâu, rồi lúc đó là mình mới tính cái chuyện xa hơn đó cô Petty, là nếu đó là hồi trên sẽ làm như vậy.
Vâng, Hoài Trinh làm việc là đúng đó.
Yeah.
Bởi vì trong các cái chuyên gia mà tâm lý từ trước giờ cho những cái cặp vợ chồng đó, cho hạnh phúc trong gia đình đó, thì họ cũng đều khuyên như vậy đó. Nếu mà cái thời buổi này thì các giới trẻ ai cũng hầu như cũng bận rộn lắm.
Yeah.
Đó, nhưng mà họ dành thời gian cho nhau rất là ít. Thành ra mà khi đó họ sẽ đi cố vấn về hôn nhân. Nếu mà họ thấy có những cái chuyện mà hai vợ chồng bắt đầu lơ là với nhau rồi đó, trong vấn đề mà tình cảm với nhau cũng như chăn gối với nhau,
yeah,
thì họ bắt đầu họ nói chuyện thẳng với nhau. Đó, hai vợ chồng nên nói chuyện thẳng và hai người đều đi đến những người cố vấn về tâm lý. Và những cố vấn tâm lý lúc nào cũng khuyên là chúng ta phải nên dành thời gian cho nhau, bớt công việc đi. Chẳng hạn nếu mà muốn làm overtime thì bớt cái tiền overtime đó đi, bớt cái giờ overtime đó để mà dành cho nhau. Xong rồi hai vợ chồng làm những cái cuộc hẹn hò như là Hoài Trinh nói như vậy đó, giống như để mình làm mới lại cái cuộc hôn nhân lại. Đó, thì xong rồi có con cái thì nhờ bên bố mẹ vợ hay là bố mẹ chồng, hoặc là mướn người giữ nó trong ít vài ngày, thì hai vợ chồng thì lấy một cái cuộc đi du lịch ngắn ngắn gần gần đó để chỉ có hai vợ chồng thôi.
Yeah.
Đó, thì cái điều đó sẽ hâm nóng lại hạnh phúc hơn.
Dạ, yeah, cảm ơn cô Betty.
Thì cảm ơn cô Betty, và có lẽ là thời gian của chương trình của chúng ta thì cũng không còn nhiều nữa. Và cũng cảm ơn quý vị cũng đã gọi vào góp ý trong chương trình. Và một số người thì cũng có dì hai cũng như là chị Thùy cũng khuyên là cô này nên nói chuyện lại với người chồng. Không biết có phải cái câu mà của Siza trả lại cho Sipra, Siza có đúng trong cái trường hợp này không thưa cô? Và xin mời cô đúc kết chương trình.
Bây giờ thì thật sự ra là như này, khi mà Bích Ti nhận được cái lá thư này của Hạnh đó, thì trong đầu Bích Ti cũng nghĩ giống như các quý vị vừa rồi đó, là có thể người chồng họ cũng có thể họ thử người chồng có thể thử coi thử mình còn yêu vợ hay là không, cũng như là vợ còn yêu mình hay là không. Thành ra vẫn để giữ người vợ với đứa con ở lại chung một nhà để xem thử thời gian như thế nào. Nhưng mà sau một thời gian 2 năm ly dị rồi mà thấy Hạnh vẫn còn chưa có tỏ thái độ ví dụ như săn sóc cho chồng mình, mặc dù sống trong một nhà, thì mình phải, nếu mà mình muốn giữ chồng á, mình suy nghĩ lại đi coi, nếu mà mình không có yêu chồng nữa thì không nói gì, đằng này mình lại yêu chồng. Sau khi mà ông chồng ông đem cái cô gái về nhà và nói là đã làm lễ đính hôn đó, thì như quý vị vừa rồi cũng có một số cũng nói là có thể anh chàng thử thôi. Nhưng mà biết tôi nghĩ điều này cũng không phải là vừa thử thách mà lại vừa cũng có thể có tình cảm cô gái mới nữa. Cái điều đó cũng có thể đúng, mình chưa biết được. Nhưng mà bây giờ theo ý của Betty nghĩ rằng là Hạnh phải nói chuyện riêng với cô gái đó, nghĩa là mình liên lạc trực tiếp với cô gái đó và ngồi nói chuyện thẳng với cô gái đó và nói rằng mình vẫn còn yêu chồng. Mình cứ nói thẳng thắn ra đó là cái sự sai lầm của mình trước đó và nói chuyện thẳng với cô gái. Nếu cô gái có nhường chồng của mình cho mình lại thì cái điều đó tốt, và mình cũng có thể làm một bước xuống nước nữa. Bởi vì cái cô gái này cô nhiều khi cô yêu anh chàng này quá, nhưng mà có thể là cô cũng có thể là cô trong một cái phút nào đó cô nghĩ rằng cô yêu anh chàng này. Nhưng mà thật sự ra khi mà cô nghe cô Hạnh mà năn nỉ chẳng hạn ấy, có lẽ mình phải làm một cái màn năn nỉ, cũng như giống như là mình nói rõ sự thật ra là mình còn yêu chồng mà đây là một cái sự sai lầm của mình, và nhất là cái tương lai của đứa con nữa, thì có thể cô gái này cô sẽ buông bỏ chồng của mình ra và nhường lại chồng lại cho mình. Cái điều đó là Bích Ti làm cái chuyện đó trước, bởi vì và sau đó thì nói chuyện với chồng của mình đó, và cho anh chàng biết là mình còn yêu chồng và mình phải thay đổi cái cách sống đi với phải, chứ đừng có giữ lại cách sống như lần trước, nó vẫn còn bận rộn như ngày xưa mình vì bận rộn mà không có thời gian với chồng, thì cái điều đó lặp lại cái chuyện cũ, cái điều đó không tốt nữa. Nếu mà không có thể nào mà mình lặp lại cái chuyện cũ, nếu mình không thay đổi cái việc của mình đã làm từ trước đến giờ, thì lúc đó thì có thể mình sẽ lấy lại được cái tình yêu của chồng. Và Bích Ti nghĩ rằng ít ra thì cái chuyện tình cảm chuyện tình yêu của chồng của Hạnh vẫn còn với Hạnh đó. Theo Bích Thi nghĩ là như vậy. Đó thì bây giờ mình phải xuống nước. Nếu mà mình muốn giữ lại chồng của mình thì nên làm cái chuyện đó, những cái lời mà Bích Thi nói như vậy. Thì có thể Hạnh có thể thử đi. Trước hết thì nói chuyện với cô gái đó, sau đó nói chuyện với chồng của mình, nói chuyện riêng với cô gái đó để xem cô gái tính như thế nào. Đó thì cô chưa có con gì với chồng mình thì có thể cái điều này cũng có thể cô có thể nhận được, và cô có thể hy sinh, mình nói cô có thể hy sinh cho vấn đề tương lai của đứa con của Hạnh. Thì có thể cô gái sẽ nhường lại, và nếu cô gái còn trẻ đẹp thì cô thiếu gì người nữa. Nhưng mà cái vấn đề thiếu gì người không phải là cái vấn đề cô có thể cô nhường lại người yêu của cô cho mình đâu. Thành ra cái điều này là Bích Thi cũng mong rằng Hạnh có cái sự lucky trong này. Dù sao chăng nữa, nếu mà mình đã làm một cái mistake thì cái điều đó mình phải gánh chịu mà thôi. Thì mình phải cố níu lại thì được. Thì nếu may mắn thì Hạnh sẽ được lại người chồng cũ của mình, cũng như là cháu sẽ có lại một người cha hoàn toàn hơn. Cảm ơn Hạnh đã tâm sự với chương trình ngày hôm nay. Và thì mong Hạnh sẽ trở lại cái hạnh phúc ban đầu, cũng như là cháu sẽ có lại một người cha như trước. Và Bích Thi xin cảm ơn tất cả những sự lắng nghe, cũng như là những sự đóng góp, ý kiến quý báu của tất cả quý vị ngày hôm nay. Và xin chúc tất cả toàn thể các quý thính giả thân thương những ngày holiday thật là an lành, tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Cô Bích Thi cảm ơn Nhã Quyên và Hoài Trinh đã đi họp chương trình ngày hôm nay rất là đẹp. Cô chúc Nhã Quyên và Hoài Trinh lúc nào cũng xinh đẹp, lúc nào cũng có sức khỏe và lúc nào cũng được các quý thính giả thân thương yêu mến nhé.
Dạ, Nhã Quyên và Hoài Trinh cảm ơn cô Bích Thi rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình, và cũng kính chúc cho cô có những ngày lễ thật là vui bên gia đình, cũng như là một cái thành viên mới vừa được chào đời. Và cảm ơn cô rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình một lần nữa. Và quý vị cũng có thể email về cho cô ở daobitty@yahoo.com.
Nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ.